Thì đó là cái thứ năm. Đến cái quán thứ sáu là quán về diệu sắc. Diệu sắc là như bài kệ này: quang vô cấu rực rỡ, sáng sạch chiếu hay rọi thì thế gian. Sắc phân làm hiền sắc, xanh vàng đỏ trắng, hình sắc lớn nhỏ tròn vuông. Và biểu sắc là các tác động của thân và khẩu. Nay công đức của diệu sắc này bao gồm cả ba loại này, song căn bổn hơn hết là hiền sắc. Nên diệu sắc ở đây cũng lấy quang sắc mà ta có thể thấy làm chủ yếu. Đó là ánh sáng vô cấu, sáng sạch trực rỡ mạnh mẽ, rọi sáng thế gian, thanh tịnh bậc nhất. Khi nãy chúng ta đến cái phần từng sự một, và mỗi cái sự này á, cái màu sắc nó như thế nào? Bản thể nó là quang, bây giờ cái màu sắc nó cũng là quang. Nó rực rỡ vô cùng và nó chiếu sáng tất cả. Ở đây Ngài Ấn Thuận phân tích ra, về nói về màu sắc á, thì nó có hiền sắc, tức là xanh vàng đỏ trắng. Hình sắc, tức là hình vuông, hình tròn, hình dài, hình ngắn, kêu là hình sắc. Nó có một loại sắc nữa không có thấy được là của thân, cái vô biểu sắc, tức là những cái mà thân khẩu của mình á, hoạt động á. Cái này khi nào mình học về giới thì mình sẽ học rất kỹ về vô biểu sắc này. Thì ở đây á, chủ yếu hơn hết là nói cho hiển sắc, tức là xanh vàng đỏ trắng á, nhưng cũng lấy hào quang làm màu. Thì hào quang này rất là thanh tịnh và trong sáng bậc nhất. Như vậy thì chúng ta sẽ quán tưởng như thế. Khi cái người quán tưởng thì cứ đọc từ từ một bài kệ, lấy ý nghĩa đó, quen thuộc với ý nghĩa đó, rồi gợi cái hình ảnh. Ví dụ bây giờ về quang, ví dụ mình lấy một cái ánh sáng nào của đèn, của gì bất cứ mà mình thấy, cảm thấy mình thích nhất, rồi mình mới lấy cái hình ảnh đó, lấy cái màu sắc đó, mình mới quán tưởng về cực lạc thế giới. Từng sự, từng vật một nó sáng như vậy, nó chiếu ra cái ánh sáng như thế. Mà nếu mình đi kỹ nữa thì trong tịnh độ nó nói là một cái sự vật như vậy nó chiếu ra rất nhiều cái ánh sáng, rất nhiều cái màu sắc. Mỗi cái ánh sáng vậy nó chứa được nhiều màu sắc, nó rất là lộng lẫy huy hoàng. Tóm lại, khi mà mình tu theo tịnh độ, tất cả những cái tâm tưởng của mình về cái đẹp, về cái hạnh phúc á, mình cứ như vậy mà mình hoạt động, mình khởi lên mạnh hơn nữa. Không cần mình phải kiềm chế một cái tâm tưởng nào hết. Về những cái an lạc, cái đẹp, cái hạnh phúc, hoàn toàn không có. Không cần phải bảo là phải bỏ cái hạnh phúc, bỏ cái hạnh phúc, bỏ hạnh phúc. Nhưng mà không bao giờ mình đắm vào cái hạnh phúc. Mà mình khởi tưởng lên á, là để mình nói là thế giới cực lạc nó hơn không thể nào thí dụ nổi. Và do đó cho nên tâm mình nó sẽ bỏ. Nó vẫn chấp nhận cái hạnh phúc của thế gian, nhưng mà nó không bao giờ nó bị lệ thuộc. Là như vậy. Trước khi mà mình được sinh về cực lạc thế giới, trước khi như vậy, trước khi mà mình có thể chứng kiến tận mắt á, thì ngay mình còn ở thế gian này mà mình tu quán theo lối này, mình đã được những cái công đức như vậy. Về chỉ, về quán, về năng lực an lạc của đạo, năng lực hỷ xả, đủ thứ hết rồi. Tức là trước khi mà mình sinh về cực lạc thế giới, mà nếu mình tu đúng cách này, mình sẽ đã được những cái đó. Thì giờ mình ngưng lại một chút, quá nhiều quá nó rối. Ngưng lại nghỉ ngơi chút, rồi mình sẽ từ từ quán tiếp. Sau khi chúng ta quán sát cực lạc thế giới, đây là về quán sát môn. Cực lạc thế giới hơn hẳn ba cõi. Trong ba cõi là có thế giới của chúng ta. Cực lạc thế giới vô lượng vô biên á, không có lượng độ được. Cực lạc thế giới có tính chất hay là có cái nhân tố là chính đạo đại từ bi và thiện căn xuất thế á. Cực lạc thế giới là quang minh sạch đầy đủ, là về hình tướng diệu sắc. Tiếp đến là Cực lạc thế giới là đầy đủ về các sự, loại sự, tức là đủ các cả tính chất chân bảo và tất cả những cái gì đẹp, trang điểm, trang nghiêm, vi diệu đều có hết. Đó là điều quán thứ năm. Quán thứ sáu là công đức về diệu sắc, là quang vô cấu rũ rực rỡ, sáng sạch rọi thế gian. Bây giờ là đến công đức về xúc, tức là nếu mà khi mà những chúng sinh hay là mình sinh về cái cõi cực lạc thế giới đó thì mình sẽ có một cảm giác như thế nào. Cảm giác ở cõi này thì khi thì lạnh, khi nóng. Có lúc mình thấy mệt mỏi, lúc thấy này nọ nó. Nhưng mà ở trên cực lạc thế giới thì làm sao? Có bài như là bài kệ sau đây: có công đức bằng báu mềm mại, chuyển trái phải, chạm vào sinh thắng lạc, hơn ca chiên lân đà. Kệ đó nói là xúc là cảm giác bằng thân, như là thô, cảm giác thấy nó nặng nề, tế, thấy nó nhẹ nhàng, trơn, sáp, các thứ như vậy. Thô nhám là sáp, đó là cái cảm giác bằng thân. Thế giới cực lạc mọi xúc chạm đều vi diệu, nhưng nay chỉ đề ra có công đức, là có công đức bằng báu chất, nghĩa là chỉ lấy một tính chất tổng quát làm đại biểu tính mà nêu ra vậy thôi. Cỏ công đức báo chất là loại cỏ do công đức của bảy báo mà thành. Song bảy báo này không cứng chắc như thứ bảy báo của thế gian, mà do báo chất mềm mại mà thành. Chạm vào tay nghiêng ngả phát sinh niềm an lạc thắng diệu, so với ca chiên lân đà còn là hơn nhiều. Ca chiên lân đà là gì? Là một thứ vải mềm mại trơn láng bậc nhất của Ấn Độ, như tơ trơn của Trung Hoa. Bây giờ mình sẽ có một cảm giác khi mình xúc chạm ở trên nó. Thì ở đây lấy một loại cỏ, khi mình chạm vào cỏ đó, cỏ đó nó không phải là bằng cái chất cỏ như ở cõi mình, mà nó bằng chất báu, chất ngọc báu, nhưng mà nó không phải cứng ngắc như là ngọc báu ở cõi này. Cái chất báu đó nó mềm mại. Và khi mình chạm vào một cái, tự nhiên mình có một cảm giác hết sức là an lạc. Theo như trong này thí dụ là có một cái loại tơ lụa rất mềm ở bên Ấn Độ á, kêu có tên là ca chiên lân đà. Thì lấy thí dụ là nó còn mềm mại hơn là ca chiên lân đà rất nhiều. Đó là quan sát về cảm xúc, xúc chạm ở trên đó. Thế thì mình có thể suy ra, thí dụ gió thổi qua thân mình, cái mát mẻ, cái bầu không khí xung quanh mình và tất cả mọi sự vật trên đó. Đây là ở trong này chỉ kê ra loại cỏ thôi. Khi mà mình đụng chạm, mình xúc chạm như vậy, nó đều phát sinh một niềm an lạc mà không thể có được ở cõi này. Thì cả quan sát như vậy là quan sát thứ bảy. Quan sát thứ tám là về trang nghiêm. Trang nghiêm ở đây lại phân ra ba loại mình cần phải biết. Thì những gì là ba? Một là nước, hai là đất, ba là hư không. Cõi đó đẹp, cõi đó được trang điểm rất đẹp. Trang điểm đó gồm có nước, có đất, có hư không. À. Trang nghiêm nói ở đây không phải là nói cho các thứ hương hoa, tràng phan này nọ để ở trước Phật. Nay trang nghiêm ở thế giới cực lạc có ba loại: một là trong nước, hai là trên mặt đất, ba là trong hư không. Đều có rất nhiều điều rất đẹp, rất thủ thắng. Trang nghiêm này cho mình thấy không phải là một cái đồ vật đẹp nào mình để mình trang điểm đâu, nhưng mà chính cái bản chất của đất nước đó nó rất đẹp. Trang nghiêm về nước là sao? Mình sẽ nghe qua bài kệ: hoa báu ngàn vạn loại che khắp suối ao hồ, gió thoảng lay hoa lá, quang giao thoa loạn chuyển. Trong ao suối nào cũng đều có những loài hoa báu, và gió thổi động các lá hoa làm cho các hào quang nó phát ra từng các cái hoa đó, cái lá đó, nó giao thoa với nhau, nó chuyển qua chuyển lại lung linh rất là đẹp. Cái này là bài kệ nói rất ngắn gọn. Khi mà bên Ấn Độ mà người ta nói kệ á, tức là người ta muốn gom lại hết tất cả mọi ý nghĩa mà mình có thể diễn tả đến 3-4 trang giấy thành một cái bài thơ ngắn thôi. Thế cho nên khi chúng ta dựa vào bài kệ á, để mình quán tưởng thì mình phải tưởng ra rất nhiều. Mình tưởng là ví dụ mặt nước ở trên nó thì nó đều có những cái loài hoa rất là đẹp. Lá với hoa với cọng hoa nó đều phát ra ánh sáng. Rồi khi gió nó thổi một cái thì những cái hoa lá nó lay động, cái ánh sáng nó cũng giao qua giao lại, nó chuyển qua chuyển lại. Trong kinh nói ánh sáng rất nhiều màu. Có màu lưu ly, có màu sa cừ, có màu hổ phách, có màu bảy bể báu, đủ loại màu hết á. Và lúc bây giờ cái cảnh giới, cái hình ảnh nó rất là đẹp. Đó là nó làm đẹp bằng như vậy. Thế giới nó rất đẹp. Là bằng nước, mặt nước thì như vậy. Bây giờ đến mặt đất, trang nghiêm về đất là bài kệ nói rằng cung điện cùng lầu gác, tức là các lầu điện ở trên đó, mình có thể thấy không ngại mười phương, thấy tất cả mười phương. Cây tạp đủ quang sắc, tức là các loại cây nó có đủ các màu quang sắc hết. Lan can, có các hoàng lan can báu giáp vòng bằng bảy loại báu, nó bao vòng các cây này. Cung điện trên mặt đất của thế giới cực lạc không chướng ngại lẫn nhau, nên có thể thấy mười phương như hư không. Lại có nhiều cây tạp lan can chạy giáp vòng quanh các cái cung điện đó. Thì ở đây không có nói rõ là thấy không ngại mười phương đó là mình lên trên cung điện mà mình thấy khắp mười phương thế giới, hay là mình thấy ngay ở nơi cung điện hiện ra. Tại vì trên nó cái gì cũng thể nó bằng hào quang hết á, nó phát hào quang ra và mình nhìn thấy như vậy. Thì nó có hai cái mình có thể nghĩa như vậy. Nói cho đúng, mình tu quán tưởng là cái người phải có một cái tâm tưởng, một cái tưởng tượng mạnh. Rồi đó không thôi thì mình phải tìm hình ảnh, rồi mình theo hình ảnh đó mà mình tưởng ra. Tu quán tưởng như vậy. Thành ra bây giờ nói tóm lại, cái gì mà mình thấy đẹp á, thấy đẹp, lộng lẫy, huy hoàng, đẹp vô cùng á, là mình biết ngay á, cái đẹp đó nó không sánh được với cực lạc thế giới. Mình lấy cái cảnh đẹp đó mà mình tưởng tượng ra thêm cực lạc thế giới nó hào quang, nó chiếu lộng lẫy huy hoàng như thế nào. Trang nghiêm về hư không là do bài kệ rằng vô lượng báu giao nhau, hư không tràn lưới võng, đủ loại linh vang hưởng, ngân nga âm diệu pháp. Giải thích là trong hư không có các lưới võng báu răng ngang nhau. Bởi vì tất cả mọi cái sự vật ở trên đó nó đều bằng chất báu hết. Khi nãy mình đã học cái đằng trước rồi đó. Cho nên bây giờ cái gì nó cũng có bằng ngọc báu hết á. Kể cả lưới, kể cả cây báu, kể cả lầu đài báu. Nó không phải bằng gạch, bằng tường như vậy. Mà toàn bằng chất ngọc báu mà. Thì các loại linh á, nó ngân nga, nó vang tiếng ra, đều phát ra tiếng của Phật pháp, kêu là diệu pháp. Trên võng có treo các linh phát ra các âm thanh, khắp nơi trên thế giới cực lạc đều có pháp âm, tức là âm thanh nói về pháp, không giống như là thế gian ngũ trược, nghe pháp rất khó khăn. Mình sinh vào thế giới cực lạc, mình cần phải đến gần Đức Phật mình mới nghe pháp. Gió thổi qua cây, gió thổi qua chuông ngân nga cũng ra tiếng thuyết pháp như thường. Thành ra một khi đã lên cõi đó rồi ấy, là nó không có cơ hội cho mình phiền não nữa. Và không có cách gì ngoại trừ sự giác ngộ. Bây giờ đến sau khi trang nghiêm, các công đức trang nghiêm như vậy, là gồm có nước, đất và lầu đài, hư không. Thì thông thường trong đạo Phật thường nói là trên cung trời của Đao Lợi á, các cung trời Đao Lợi nó đẹp lắm, ghê lắm. Và thông thường ở trong hư không á, nó hay có các cái lưới báu. Các cái lưới đó nó bao trùm ở trên nó để nó trang điểm. Thành ra mình nghe đừng có nghĩ lưới, mình nghĩ giống ở đây lưới bắt cá này nọ. Lưới báu đây là để trang điểm. Và mỗi một cái mắt lưới nó có ngọc, nó có một viên ngọc chiếu sáng như vậy á. Và nó làm cho thay vì mình ở cõi này là mây, thì thì tất cả trên con cõi đó nó không có mây mà nó có các lưới báu như vậy, nó bao che phía trên và nó trang điểm, nó làm đẹp vô cùng. Thì thế bằng mây là như vậy á, thành ra chúng ta đừng có ngạc nhiên thấy trong đạo Phật nói lưới báu ở trên mấy cõi trời hay trên cực lạc thế giới là vậy. Bây giờ đến quán tưởng thứ 9 là về mưa. Cõi nói này mỗi lần mưa thì làm sao? Mưa thì ai đấy đều chạy. Giờ nghe mưa ở trên cực lạc thế giới này. Công đức về mưa là do kệ rằng mưa hoa, mưa y, mưa những đồ trang nghiêm đẹp, vô lượng hương huân khắp. Nghe mưa mình tưởng nước đổ ào ào ướt hết người mình ha. Mưa có nghĩa là từ trời rơi xuống, không phải là nước mưa, mà hoa từ trên trời rơi xuống kêu là mưa hoa. Hả? Mưa các thứ y đây là vải báu những thứ đó, như vải những thứ như khăn nhiếc này, nó mà loại báu để mà mình cúng dường á. Mưa các đồ trang nghiêm là từ trời rơi xuống hương hoa y áo cùng đủ các thứ trang nghiêm nên gọi là mưa hoa, mưa y, mưa các thứ trang nghiêm. Trong các thứ trang nghiêm có vô lượng thứ hương, cho dù thuận hay nghịch chiều gió cũng không chỗ nào mà không có cái mùi hương đó, nó huân ướp hết ạ. Thơm phức khắp nơi, nó thơm như vậy á. Lên trên đó lúc nào mình cũng mắt tai mũi lưỡi thân khẩu ý gì của mình rồi đều chạm các cảnh sắc thanh hương vị xúc pháp, nó đều vi diệu, nó đều tuyệt vời hết ạ. Mưa xuống như vậy thông thường á, là mưa để chi vậy? Theo như cái trong các kinh về cực lạc nói á, là các vị chúng sinh ở cõi đó á, mới lấy các cái đồ đó, chứ không phải là mình đi ra shopping đi tìm mua gì hết á, mà từ trên trời rơi xuống, từ trên khoảng không á, rồi mình mới gom các đồ đó, mình mới đi đến các thế giới chư Phật khác cúng dường, lấy hương, lấy hoa, lấy y phục, lấy gì đó để mà cúng dường. Sự thành tựu công đức về quang minh, bây giờ đến nói đến quang minh là sự thành tựu thứ 10, là công đức thứ 10 mà mình phải quán tưởng. Là theo bài kệ, mặt trời Phật huệ sáng, sạch trừ thế ám si. Quang minh là nói là ở các phần trên là thuộc quang minh sắc của thế giới vật chất. Còn ở đây là chỉ cho cái quang minh này là huệ quang của Phật. Quang minh thanh tịnh, hệt như mặt trời sáng có thể phá trừ ngu si hôn ám mê muội của thế gian. Đây là quang minh thuộc tâm lý giới, tức là thuộc về tâm. Đó là quán thứ 10 về quang minh. Quang minh là huệ quang. Quán thứ 11 là về âm thanh. Bây giờ xem âm thanh ở trên đó ra làm sao. Phạm thanh nói vang xa, vi diệu vọng mười phương. Âm thanh của Đức Phật bao giờ cũng kêu là phạm thanh. Sự phạm có nghĩa chỉ cho phạm thiên. Phạm thiên được coi như là thượng đế ở trong Ấn Độ giáo ấy đó. Phạm thiên này có một cái âm, có một cái giọng, có một cái tiếng nói nó vang xa. Và cái tiếng nói của Đức Phật đó là tiếng nói của, được ví như là tiếng nói của phạm thiên vậy đó. Thì người Ấn tự cho ngôn ngữ của họ do phạm thiên truyền lại, gọi là phạm thanh. Phạm thanh ở nước cực lạc có thể vang đến các nơi xa, không cần lớn tiếng mà có thể đi rất xa. Âm thanh này hòa nhã vi diệu, mười phương đều nghe. Người nghe liền khởi tâm thanh tịnh. Âm thanh ở trên cõi đó như vậy, mà âm thanh trên cõi đó là âm thanh của pháp. Khi Đức Phật nói pháp, âm pháp từ chuông nó vang ra, hay từ lá cây nó vang ra, thì nó vang sang xa khắp mọi nơi đều nghe. Đó là công đức về thanh. Công đức 12 là công đức về chủ. Chủ là người chúa tể trên đó. Chủ nói A Di Đà chính giác pháp vương khéo trụ trì. Cái vị chủ trên đó là A Di Đà Phật. Ở trên cực lạc thế giới ai làm tổng thống? Ai làm vua? Chính là A Di Đà Phật. chính là ai là A Di Đà Phật, Phật chứ không ai bay vào đấy hết hết á. Thì cho nên mới nói là Phật độ, tức là cõi của Phật. Khi mà Phật Thích Ca ở cõi này á, cõi này không phải là của Phật Thích Ca, nhưng mà theo như trong đạo Phật á, cõi này là của Phật Thích Ca, nhưng theo như cái sự mà thông thường của mình á, không phải của Phật Thích Ca. Thời đó nó của các vua chúa Ấn Độ, xứ Ấn Độ, nó không phải của Phật Thích Ca. Đó. Các vị vua đó làm chủ, cho nên trong đạo Phật mới cho là Phật Thích Ca chưa có phải là báo thân. Báo thân phải có báo độ, báo thân Phật cần phải có báo độ. Phật Thích Ca các ông vua đó ông làm chủ cả một nước, mà có công đức cái nhân duyên, tại sao mà ông làm chủ cả một cái đất nước đó? Nếu mà so với cái nhân duyên của Đức Phật không thể nào sánh bằng hết á. Cho nên cái cõi nước thật của Phật nó không phải là cái thế giới này, mà cõi nước thật của Phật nó là tịnh độ. Một ông vua làm phước đức so với Phật Phật đó, nó không bằng một hạt cát trong sa mạc, mà ông còn làm chủ một cái đất nước, huống gì là cái công đức của Phật. Cái đất nước mà Phật làm chủ nó ra làm sao? Thì đó Cực Lạc diễn tả cho mình nghe như vậy đó. Cực Lạc thế giới là một cõi nước nên tự nhiên phải có chủ, song không giống như vua chúa ở nhân gian. Lấy thống trị là việc làm. Chủ ở đây là chính giác, tức là bậc giác chính A-di-đà, tức A-di-đà Phật. Chính giác là nghĩa của Phật. Pháp vương có nghĩa là được tự tại đối với Pháp, cho nên là kêu là Pháp vương là vua của Pháp. Chữ tự tại là một chữ trong đạo Phật. Tự tại chỉ có nghĩa là mình làm chủ hết, mình muốn cái gì nó theo đấy, theo ý mình kêu là tự tại. Ví dụ nếu mà mình dùng chữ của đạo Phật đó, mình hỏi thăm một đạo hữu nào á, mình bảo chứ bác có được tự tại với con cái không, tức là bác có muốn cái gì con cái nó có chiều theo không á, mà chứ tôi tự tại gì chứ con cái thì tôi không có tự tại nổi. Thì nó như vậy, tức là chứng tỏ là ông chịu thua, ông nói gì nó không nghe đấy. Cái đó là chữ tự tại nó có nghĩa như vậy. Thì Đức Phật đối với Pháp, Pháp như thế nào, Pháp ra làm sao, ý nghĩa như thế nào, Đức Phật đều hoàn toàn biết. Đức Phật muốn đắc thiền định, Đức Phật đắc được thiền định. Đức Phật muốn trí huệ, Đức Phật có trí huệ. Đức Phật muốn làm sao thì cái Pháp nó xuất hiện. Đức Phật muốn có thiên nhãn thì Pháp thiên nhãn nó xuất hiện. Đức Phật muốn có tha tâm thông là Pháp tha tâm thông nó xuất hiện. Cho nên kêu là Đức Phật được tự tại với Pháp, gọi là Đức Phật là vua của Pháp. Ý nghĩa là như vậy, kêu là Pháp vương. Phật A Di Đà đối với Pháp được tự tại, trụ trì thì có nghĩa trụ là ở yên bất động, trì là chống giữ không đổ, đó là nghĩa là trụ trì. Giải thích nghĩa trụ trì đó. Thì bây giờ chúng ta hiểu nghĩa trụ trì rồi, trụ là ở yên một chỗ bất động, trì là chống giữ không cho nó đổ. Một vị thầy trụ trì có nghĩa là thầy đó ở cái chỗ đó, ở yên cái chỗ đó, thì thầy trụ trì chùa Vạn Hạnh, ở yên chùa Vạn Hạnh, giữ cho cái chùa Vạn Hạnh không đổ, kêu là trụ trì. Trụ trì do đó không có được bước chân ra khỏi chùa. Có thế ở yên, có thể ở yên trong Phật Pháp, không để cho Phật Pháp sụp đổ là trụ trì. Như vị phương trưởng của một ngôi chùa vậy. Phương trưởng ở đây là trụ trì đó, là cái một cái từ ngữ khác kêu là phương trưởng. Khéo trụ trì là không để cho biến chất vậy, tức là luôn luôn cái tính chất của Cực Lạc thế giới an lạc, thanh tịnh, không bao giờ nó thay đổi. Đó, kêu là khéo trụ trì. Phật Pháp đã đạt đến địa vị cứu cánh, từ đó không còn cái gọi là phải tiến bước tới nữa. Nên những gì đáng sợ chính là xen tạp, không còn chính nữa. Thế nên phải khéo làm trụ trì để khỏi biến đoạn. Phật Pháp coi như cứu cánh, đến cái chỗ cứu cánh rồi thì không còn đi đâu nữa hết, không còn tiến nữa. Nhưng mà bây giờ chỉ sợ những cái khác nó xen tạp vô, cho nên phải khéo trụ trì. Khéo trụ trì chính là Phật. làm cho cái Phật pháp luôn luôn không có bị xen tạp cái phiền não gì vào hết. Ở đây nói về vị chủ, tức là vị vua ở trên cực lạc thế giới là A Di Đà Phật, rất là tài giỏi trong công việc duy trì cái cực lạc thế giới, luôn luôn cái tính chất trí huệ, tính chất an lạc, tính chất trong sáng thanh tịnh luôn luôn nó còn mãi, còn hoài, kêu là khéo trụ trì. Bây giờ đến công đức về quyến thuộc, đó là vị chủ rồi. Bây giờ đến 13 là công đức về quyến thuộc. Do kệ này, Như Lai tịnh hoa chúng hóa sinh hoa chính giác. Giờ nói về vấn đề sinh vào cõi cực lạc. Sinh vào thế giới cực lạc là do hoa mà sinh, kêu là hóa sinh. Sau hóa sinh có nhiều loại, các cõi trời và địa ngục đều là hóa sinh. Hóa sinh là thế nào? Khi mà mình chuyển sang một thế giới khác, mình trở thành một hữu tình của một thế giới khác, cái kêu là mình sinh. Sinh ra nó có nhiều loại, trong cái thế giới con người á, có mấy loại sinh. Thế giới con người có thai sinh, sinh bằng thai. Có gì nữa? Noãn sinh, sinh bằng trứng. Như con gà á, đẻ nó trứng là từ ấp trứng là trứng nở ra, từ trứng ra. Noãn là trứng. Noãn sinh. Sinh bằng thấp sinh. Ở chỗ ẩm thấp á, chẳng có cha có mẹ có gì hết mà cứ ẩm thấp cái nó sinh ra mấy cái loài mà sinh từ ẩm thấp. Và sinh bằng hóa sinh. Thì hóa sinh mà theo cái nghĩa đúng á thì hình như cõi con người không có. Cái chữ hóa ở đây á, thí dụ địa ngục với cõi trời. Khi mình sinh lên cõi trời á là làm sao? Thế mình bỏ thân này đi á, mình sinh về cõi trời. Có cha mẹ không? Có bà mẹ mang bầu không? Không có. Mà tự động mình sinh ra. Do cái nghiệp phước đức của mình sinh ra. Mình sinh vào địa ngục cũng vậy. Trong địa ngục có nhà thương không? Rồi có cha mẹ không? Có làm đám cưới không? Địa ngục không có đám cưới đấy. Địa ngục đám cưới là mở quà đó, toàn là lửa mới dao phay mới kềm kẹp gì không. Địa ngục không có. Mà khi mình hóa sinh, mình sinh địa ngục là mình hóa sinh. Mình bỏ cái thân này rồi là thấy nằm ngay trong lò lửa rồi. Đốt thiêu đủ thứ đó là hành hạ đủ thứ hết rồi. Không cần có cha mẹ, kêu là hóa sinh. Sinh về cực lạc thế giới cũng hóa sinh. Hóa sinh thì cực lạc thế giới có những cái kêu là nâng đỡ cho mình, không cần có cha mẹ nâng đỡ, mà có những cái hoa sen, sinh vào trong hoa sen. Hoa sen được kêu là thai. Thành ra lúc bây giờ cái thai sen nó sẽ nâng đỡ mình. Hoa sen tượng trưng cho sự thanh tịnh, trong sáng, tượng trưng cho sự nhẹ nhàng, giải thoát. Thì nếu mình coi kinh Quán Vô Lượng Thọ thì nó có nhiều cấp bậc, kêu là cửu phẩm liên hoa. Nó có 9 phẩm hoa sen, tại vì sinh về đó là sinh vào hoa sen hết. Thì khi sinh vào hoa sen như vậy, có nhiều vị bởi vì cái nghiệp chướng nó nặng, mình được Phật cứu độ đưa về cực lạc thế giới, nhưng mà nghiệp mình nó còn cái tập khí, mình chưa đủ cái năng lực mà gặp Phật ngay được, bởi vì Phật hào quang nó chiếu sáng ghê lắm, mình sợ cái hào quang đó, cho nên đôi khi phải ở trong cái búp sen đó, ở trong cái búp sen đó, để cho cái không khí, cái bầu không khí của cực lạc thế giới á, nó tiêm nhiễm vào trong đó, mình lành mạnh dần á, mình quen thuộc dần, mình khỏe khoắn dần, cái sen nó mới nở ra. Lúc bây giờ mình mới đi lên mặt đất, gặp Phật, nghe Pháp, tu tập. Thành ra sinh vào cực lạc thế giới là do hóa sinh, mà sinh vào hoa sen nữa. Hóa sen đây là mượn thai sen mà sinh. Hoa sen có đức tính khác thường. Bây giờ tại sao lại lấy hoa sen này? Hoa sen đó, từ bùn mà ra mà không nhiễm. Quyến thuộc ở cực lạc, hóa sinh như vậy, ví cho ý nghĩa từ đời ác năm trược mà sinh về cõi kia mà không bị nhiễm. Nên gọi là Như Lai tịnh hoa chúng. Chúng này là các dân chúng của Đức Phật đó, mà từ hoa sen thanh tịnh mà ra, cho nên kêu là tịnh hoa chúng, thuộc về Như Lai, là Đức Phật A-di-đà. Vì bất kể cả người có tội như là đái nghiệp vãng sinh, đây là cái quan điểm của Ngài Thiện Đạo. Hồi xưa đến nay trong đạo Phật, các vị tổ khác không có theo tịnh độ, không theo cực lạc thế giới, các vị tổ đó suy luận về tịnh độ, các vị đó nói rằng là chỉ có thập địa Bồ Tát mới sinh về tịnh độ được. Còn mình á là một phàm phu tu tâm còn phiền não tham sân si, làm sao mình sinh về tịnh độ được? Nhân tịnh độ là quả, nhân phải thanh tịnh nó mới thành quả tịnh độ. Các Bồ Tát á vừa đại thừa mà vừa thanh tịnh mới sinh về tịnh độ được. Mình vừa phàm vừa ô nhiễm sao sinh được? Mình mang cái nghiệp ô nhiễm quá nặng. Thì sau Ngài Thiện Đạo mới nói, mới chủ trương là đái nghiệp vãng sinh, mang theo cái nghiệp ô nhiễm của mình mà vãng sinh. Mình được cái chuyện đó. Tại sao mình làm được chuyện đó? Nhờ cái năng lực của A Di Đà Phật, cái bi nguyện của A Di Đà Phật. Thành ra mình sinh được nhờ lực A Di Đà Phật chứ không phải lực của mình. Chính vì vậy cho nên phải nương vào lực của A Di Đà Phật, kêu là tha lực. Các độc bệnh phiền não của họ đều một lúc lắng xuống hết, như bệnh sốt rét do thuốc thang mà chấn áp xuống. Nên cái tịnh của An Dưỡng Quốc chính là phiền não đã yên rồi mà chưa đoạn. Nghiệp được mang theo về cõi này cũng không phát sinh tác dụng. Nay chúng tịnh hoa từ đâu mà ra? Thế nào mới được vào thai sen? Chính là con cái của chính giác, tức là Đức Phật đã từ hoa sen mà hóa sinh. Giống như chúng sinh vốn do cha mẹ sinh vậy, nên đều thành quyến thuộc của A Di Đà Phật. Thực ra thì các cái hoa sen ở trên đó, đều là cái năng lực, nó là những bàn tay, những năng lực cứu độ, những năng lực từ bi của A Di Đà Phật mà hóa hiện ra, nâng đỡ chúng sinh, nhiếp chúng sinh, giữ chúng sinh ở lại cực lạc thế giới. Cho nên nó thể hiện ra có cái hình ảnh hoa sen như vậy. Và lúc đó những người mà được nhiếp, được A Di Đà Phật nhiếp như vậy, nó coi như là thuộc về con cái, thuộc về dòng họ của A Di Đà Phật hết rồi. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ còn nói là một khi mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật một niệm thôi, tức thời cái hào quang vô biên vô lượng của A Di Đà Phật nhiếp lấy toàn thể con người mình, tức là bao trùm hết mình mà mình không nhìn thấy thôi. Thành ra từ một cái niệm Phật như vậy, về sau này nó là cái nhân duyên để mình sinh về cực lạc thế giới vậy. Ở đây thì Ngài Ấn Thuận có nói là nghiệp được mang theo về cõi này không phát sinh tác dụng. Ngài Ấn Thuận giải thích đây nó theo Phật học một chút. Chứ nói đúng ra vấn đề mà thọ sinh á, cũng như bây giờ mình là người Việt Nam, tiếp sau mình sinh là người Hòa Lan, cái nghiệp Việt Nam của mình nó nằm ở đâu? Thì nếu mà theo Phật học á, theo giáo lý một chút á, giáo lý bình theo tinh thần giáo lý á và lý luận á, thì cái nghiệp Việt Nam của mình á, một là nó chấm dứt rồi, hai nếu nó còn nữa thì chứng tỏ là nó không có hoạt động, tức là nó không có sinh tác dụng. Bây giờ mình là một cái anh chàng Hòa Lan rồi, cái kinh Việt Nam nó không có tác động nữa, nhưng nó còn tiềm ẩn ở đâu đó. Cái chỗ mà chứa đựng cái nghiệp Việt Nam nó kêu là tạng thức, thức thứ 8, nó không có hoạt động. Thì nếu là trường hợp nó còn, cho nên ở đây nói chữ đái nghiệp vãng sinh có nghĩa chứng tỏ là cái nghiệp nó còn, thì nó phải nằm ở một chỗ nào. Nhưng mà nếu nó nằm ở tạng thức thì cái vấn đề đái nghiệp vãng sinh này nó hầu như là mình thấy rõ là nó chỉ có tạm thời. Cái nghiệp đó mình phải hoạt động trở lại. Mình sinh về đây là mình sinh tạm thời. Chứ tại vì bây giờ, hiện tại bây giờ vì mình thích dân Hòa Lan quá, rồi bao nhiêu công đức nó hướng về đó, kiếp sau mình sinh dân Hòa Lan thôi. Nhưng mà cái bản chất mít của mình nó chưa có hết. Thành ra đến khi mình sống làm Hòa Lan chán rồi á, mình mà chán Hòa Lan cũng vậy thôi chứ cái gì đâu. Hồi xưa làm tị nạn Việt Nam á, mà còn được sướng hơn. Lúc mình chán rồi á, thì lúc bây giờ kinh nghiệp Việt Nam mà nó nằm ở trong chủng tử mình, nó bắt đầu hoạt động trở lại. Nó còn lại phát tác trở lại. Thì đó là giải thích theo cái lối mà nghiệp này nó gì gì thôi. Nhưng mà ở đây á, vấn đề mình nhớ một điều. Thứ nhất, chuyển sinh dù còn nghiệp, nghiệp không tác dụng đi chăng nữa. Nhưng mà khi mình chuyển sinh rồi á, thì tất cả những cái hoạt động của nghiệp mới á, nó sẽ hoạt động. Nó sẽ gieo những cái nhân mới. Và nó làm cho mình á, nếu mà mình không chán cái nghiệp Hòa Lan á, thì có thể mình sinh cả trăm kiếp làm Hòa Lan. Mà cái nghiệp Việt Nam nó cứ nằm ì một chỗ, nó không hoạt động gì được hết á. Cái vấn đề nghiệp trong Đạo Phật như vậy. Nhưng mà ở đây á, là mình sinh cực lạc thế giới. Không phải là mình sinh thành một cái hữu tình khác vẫn còn trong vòng tham sân si. Cái hoạt động của cực lạc thế giới nó sẽ vét sạch tất cả những cái nghiệp thức của mình, những cái dư nghiệp của mình hay những cái chủng tử nghiệp của mình. Bởi vì lên cực lạc thế giới là tự động mình giác ngộ. Giác ngộ thì là dĩ nhiên bao nhiêu cái nghiệp mình mang theo, đái nghiệp để mình sinh là nó cũng tan hết. Thế cho nên ở đây chúng ta đi sâu hơn nữa thì chúng ta phải hiểu là khi sinh về cực lạc thế giới rồi á, lúc sinh có thể kêu đái nghiệp, nhưng sinh về rồi là cái nghiệp nó tiêu hết. Chứ nếu sinh về đó mình vẫn còn nghiệp, đó chứng tỏ là cái cõi đó không có làm cho mình giác ngộ được. Nếu cái nghiệp nó còn tiềm ẩn, nó không hoạt động, nó vẫn có mặt đó, là chứng tỏ là cái thế giới đó không có đưa lại sự giác ngộ cho mình. Thế cho nên mình phải hiểu sâu hơn nữa như vậy. Đó là công đức về quyến thuộc rồi đó hả? Bây giờ 14 là công đức về thọ dụng. Thọ dụng là cái mình hưởng á, mình sử dụng, mình hưởng. Bài kệ này: yêu thích Phật pháp vị thiền tam muội món ăn, trên đó ăn gì? Món ăn là gì? Kẹo. Thì tự nhiên mình sinh lên cực lạc thế giới á, thì cái vị mà mình thích á, là vị Phật pháp. Thế giới cực lạc cũng có thọ dụng, song không giống như cách ăn uống của thế tục. Thọ là nhận, vô dụng là sử dụng. Những cái đồ mình sử dụng như quần áo, thức ăn này nó kêu là đồ thọ dụng của mình. Đồ ăn là dùng các phẩm vật dinh dưỡng để duy trì sinh mạng. Như các vật độc không được gọi là đồ ăn. Vị Phật pháp tức là pháp hỷ, thiền tam muội là thiền duyệt, cả hai đều là đồ ăn thuộc về pháp. Thiền là tĩnh lự có định có huệ, tam muội là đẳng trì, tức là nghĩa của định. Đẳng là bình đẳng, trì là giữ nguyên một mực vậy, không đổ như vậy đó. Có nghĩa là bình đẳng, giữ tâm không hề tán loạn, cũng không hề sôi động, gọi là đẳng trì. Huệ mạng của đại chúng ở cực lạc dùng định và huệ để nuôi lớn, nên lấy định huệ mà thọ dụng. Bây giờ ăn uống gì? Tức là ăn pháp, ăn uống pháp và ăn uống thiền, trên cõi đó như vậy. Đôi khi mình phàm quá, thành ra nói chuyện thanh tịnh gì nó khó cảm tưởng. Tại vì suốt ngày mình ăn, mình thấy ngon, mình ăn, bỏ cái ăn ra mình thấy không có ngon nữa. Ngon là phải có ăn. Nhưng mà đôi khi ăn sinh bệnh, ăn sinh tật, ăn đủ thứ hết á. Ăn phát sinh tham, tham trở thành tranh giành. Nhưng khi mà mình hưởng được cái vị của thiền định á, thì tự nhiên mình không cần ăn nữa. Cũng như nói thật, thí dụ những cái vị mà họ tu thiền định á, họ không thích ăn đâu. Họ không thích ăn. Khi họ tu thiền định á, họ cần cái năng lực của tinh thần rất nhiều. Mà khi mới đầu á, thì họ thấy nó mệt, họ thấy nó khổ. Nhưng họ quen dần á, họ bắt đầu đi vào cái an lạc của yên tĩnh của nội tâm á, họ quen dần á, họ hưởng cái vị của thiền á, kêu là vị của thiền á, an lạc kia lắm. Lúc đó họ không muốn ăn. Cái ăn á, nó làm nặng nề. và nó làm nặng nề con người mình, nó làm mệt mỏi, nó phát sinh sự buồn ngủ, nó phát sinh cái tâm lười biếng, làm cho cái năng lực tinh thần nó không phát triển, nó không có an lạc được. Thế cho nên là cái người tu thiền định rồi, mình đừng có tưởng là tội nghiệp, ông phải lo tu, không được ăn gì hết. Nhiều khi nó tu quen rồi, nó không muốn ăn, không thích ăn nữa, mà nghe cái mùi vị ăn này nó không có chịu được, không thích ăn nữa. Mà nhìn thấy ai trước mặt mình nhai nhóp nhép, không có thấy thèm đâu, mà thấy muốn bịt miệng lại. Hay là chính vì vậy đó, cho nên đó, mình phải hiểu cái vị của thiền định đó, nó đưa lại cái đó. Khi mà đạt được cái vị thiền định rồi đó, không cần thức ăn nữa. Không nói cực lạc lạc thế giới đó, khi mình tu thiền định đó, mình nhập sơ thiền thì tức thời mình không có hai cái thức nữa. Đó là cái thức về mũi và cái thức về lưỡi. Ở cõi trời sơ thiền không có ăn đồ ăn thô như vậy nữa. Cõi trời sơ thiền là ăn bằng thiền, cái vị an lạc của thiền. Và xưa người ta nói mới đây này, ngài Hư Vân á, ngài Hư Vân nhập thiền định nhiều khi cả tháng trời ngồi yên một chỗ bất động, không biết gì xung quanh hết, không hề đói bụng, không hề mệt mỏi, mà nhập mà xuất thiền định rồi nó rất khỏe, rất an lạc. Thành ra những vị đó ăn vô như là mình mang bụi vô trong người mình, ô nhiễm hết, cái tâm mình nó thanh tịnh lắm. Đó cho nên chúng ta hiểu như vậy, khi mình sinh về cực lạc thế giới, mình sẽ được cái Phật pháp vị và cái thiền tam muội, cái vị của thiền và vị của pháp là món ăn. Nhiều khi bảo vậy là hết ngon rồi. Nhưng nhớ lại, cái người mà đã được hưởng cái vị này rồi á, thấy cái ngon của thế gian này chạy á, thấy nó không vô, hết vô rồi. Thành tựu công đức về không có các tai nạn, ở trên nó không bao giờ có tai nạn hết, đó là công đức thứ 15 mà mình phải quán tưởng. Lìa xa thân tâm não, thường thọ lạc không ngưng. Không bao giờ mà thân tâm của mình cảm thấy cái phiền não mệt mỏi gì hết á. Ở trên đó mà chúng ta có ngồi như vậy suốt 10 tiếng đồng hồ, 20 tiếng đồng hồ, thấy cũng an lạc như thường, không có thấy nó mệt, không thấy nó mỏi, không thấy đủ thứ hết á. Đi đứng qua lại kinh hành này nó không có thấy đói quá đến giờ ăn chưa à. Không có bao giờ thân mình bị như vậy. Không bao giờ tâm mình thấy nó mệt mỏi, nó ủ ê, nó này nọ hết á. Luôn luôn mình thọ an lạc, sự sung sướng nó không hề ngưng. Bất kể khổ đồ não của thân hay tâm, thế giới cực lạc đều không hề có. Vì thân nơi đó là hóa sinh nên không có cái khổ của nhục thân. Lại phiền não không khởi nên không có cái tâm não. Thường thọ các lạc cũng có các vấn đề của con người. Không có vấn đề con người là gì ấy? Con người nhiều vấn đề lắm phải không? Vấn đề con người nhiều lắm. Nào đi học, nào đi làm, sáng ra dậy đi làm, cực lạc thế giới có không? Nào đi làm thì phải lên chức lên lương, cực lạc thế giới không có biểu tình đòi lên lương lên chức. Tất cả vấn đề con người nó, rồi nào là phải đi bầu cử tổng thống, rồi nào là kinh tế lên kinh tế xuống, nào là nước mình nước người cạnh tranh, không có cái đó. Thành ra nó không có hết mọi vấn đề của con người. Sự thành tựu công đức thứ 16 là về đại nghĩa môn, tức là đây là về một cái một pháp môn có ý nghĩa rất lớn, kêu đại nghĩa môn. Là các bài kệ sau đây: đại thừa thiện căn giới, nghĩa lớn này chính là đại thừa, bằng không danh xấu xa, người nữ và căn khuyết giống nhị thừa không sinh. Đây là nói về cõi này là cõi của đại thừa, cõi này có ý nghĩa của đại thừa. Quả báo tịnh độ lìa hai loại lỗi xấu xa cần phải biết. Có hai cái lỗi lầm đối với đạo, có hai cái lỗi lầm. Bây giờ tịnh độ không hề có hai cái lỗi lầm đó. Một là thể, hai là danh. Thể thì có ba loại. Một là nhị thừa, hai là người nữ, ba là người không có đầy đủ các căn, tức là người bị tật nguyền. Trên thế giới nó không hề có ba cái thứ đó, gọi là ba cái lỗi lầm đó. Tại sao cái lỗi lầm vậy? Bởi vì nếu với cái trí huệ giác ngộ á, thì không bao giờ mình bị căn khuyết. Với cái trí huệ giác ngộ á, thì không bao giờ mình là người nữ. Tội nghiệp. Với trí huệ giác ngộ á, thì không bao giờ mà mình lại là thanh văn hay duyên giác hết. Thành ra bởi vì chưa giác ngộ hoàn hảo, nó có một cái lỗi lầm nào đó, cho nên bị thành ba hạng người như vậy. Và đó, ba hạng người đó là trong đó có cả thánh, thanh văn, văn duyên giác nữa đó. Mà trên cực lạc không có đâu, tịnh độ không có đâu. Toàn là đại Bồ Tát, nhất sinh Bồ Sứ. Toàn là những bậc mà nghĩa là đại thượng thiện nhân đó. Còn đó là về bản thể của hữu tình. Còn về danh từ á, không bằng ba lỗi lầm ấy còn nữa, gọi là lìa sự xấu xa về thể. Danh xưng danh từ trên nó cũng gồm ba loại, là do không những không có ba thể đó, mà cho đến cái danh từ còn không nghe đến tên của ba loại nhị thừa, người nữ và không đủ các căn kia, nên gọi là lìa sự xấu xa về cả danh nữa. Tức là mình lên trên cực lạc thế giới mà mình mở từ điển mình tra, nó không có cái chữ người nữ, không có chữ nhị thừa, không có chữ căn khuyết. Trên đó người ta không biết cái danh từ đó, bởi vì nó không có. Thành ra đến danh từ còn không có,